Quý vị đang nghe SBS tiếng Việt, hãy vào sbs.com.au/vietnamese để đọc thêm những câu chuyện thú vị khác.
Tạp chí thể thao của SBS tiếng Việt cùng Xuân Ngọc và Việt Hoàng ngay bây giờ trở lại cùng quý vị với những sự kiện thể thao nóng hổi. Đó sẽ là trên sân AFL ở MCG Grand Finals với những kỳ tích, với những kỷ lục, và rất có thể đây là một hình bóng có thể đưa người ta trở lại quá khứ mang tên Brisbane Lions. Và không thể thiếu được một cái tin rất là vui dành cho cờ tướng Việt Nam trên trường quốc tế. Như thường lệ, chúng ta chào đón sự trở lại của bình luận viên Việt Hoàng. Xin chào anh Việt Hoàng.
Vâng, xin chào Xuân Ngọc và xin chào quý vị thính giả của SBS Radio.
Vâng, thưa bình luận viên Việt Hoàng, tôi nghĩ rằng là cái không khí ở Melbourne, đặc biệt là gần khu vực sân MCG trong cuối tuần vừa qua đã khiến cho người ta mê mẩn thành phố Melbourne nói chung và thể thao môn AFL nói riêng ở tiểu bang này. Trận đấu đã diễn ra giữa Geelong Cats và Brisbane Lions. Đây là một trận đấu vô cùng kịch tính và người ta chỉ có thể biết được kết quả ở những hiệp đấu cuối cùng mà thôi. Thế nhưng đằng sau đó còn những kỷ lục rất là tuyệt vời và rất có thể nó mở ra một cái chương mới cho Lions. Thưa anh.
Vâng, có thể là cái trận chung kết AFL Grand Final vừa diễn ra cuối tuần vừa qua là một trận đấu rất là kịch tính và thực sự là hấp dẫn đến những giây cuối cùng. Tôi nhớ là đến quarter 3, tức là ở phần thứ 3 của trận đấu thì hai đội vẫn còn đang hòa với điểm số là 36-36. Thế nhưng mà phần cuối của quarter 3 và quarter 4 thì thực sự Brisbane Lions đã chứng tỏ cái bản lĩnh của họ, cái kinh nghiệm của họ là đội vô địch của mùa giải năm ngoái đã giúp cho họ vượt qua Geelong và cuối cùng họ giành chiến thắng có thể nói là lấn lướt trước Geelong với tỷ số là 122-75. Thì đây có thể nói là một cái chiến thắng vang dội của Brisbane Lions dựa trên tỷ số. Còn về phần trận đấu thì Geelong đã chiến đấu có thể nói là rất tốt cho đến quarter 3. Thế nhưng mà quay trở lại trận đấu thì chúng ta cũng biết rằng là bước vào cái trận chung kết này thì Brisbane Lions không được đánh giá cao như Geelong. Geelong được đánh giá cao hơn bởi vì Geelong có đội ngũ ở trên ở bang Victoria rồi lại có đội ngũ cổ động viên áp đảo và chính vì thế mà Geelong được đánh giá cao hơn Brisbane Lions. Thế nhưng mà Brisbane Lions thì lại có một chút lợi thế khi mà Brisbane Lions chính là nhà vô địch của AFL Grand Final trong mùa giải năm ngoái. Nên chính vì thế mà cái kinh nghiệm và những gì mà diễn ra trong mùa giải năm ngoái và đặc biệt là trong trận chung kết trong mùa giải năm ngoái đã giúp cho các cầu thủ Brisbane Lions rất là nhiều. Còn về phần đội hình của Geelong thì đây là đội hình mà vẫn còn rất là nhiều các cầu thủ mà rơi rớt lại từ cái năm mà Geelong vô địch là năm 2022. Thế nhưng mà rất nhiều những cái cầu thủ mà giúp cho Geelong vô địch năm 2022 đến giờ thì họ đã già hơn thêm 3 đến 4 tuổi rồi và chính vì thế mà họ không còn được giữ phong độ như cách đây 3-4 năm. Và chính vì thế mà ở cái quarter 3 và cái quarter 4, tức là thời phần cuối của trận đấu, điều này được thể hiện rất là rõ khi những cầu thủ của trụ cột của Geelong không còn có thể nắm bắt được cái trận đấu này và không còn có thể bắt kịp được nhịp độ của trận đấu và Brisbane Lions đã băng băng với đích ở những cái phút cuối cùng ở trận đấu. Và chiến thắng này giúp cho Brisbane Lions là đội bóng AFL lần đầu tiên kể từ Richmond năm 2020 là bảo vệ thành công chức vô địch của mình. Thế nhưng mà Brisbane Lions dường như họ đang mở ra kỷ nguyên mới bởi vì lần gần đây nhất mà Brisbane Lions giành chức vô địch và bảo vệ thành công chức vô địch cùng một lúc đó là năm 2003 và đồng thời đó cũng là một kỳ tích của đội bóng này khi mà họ giành 3 chức vô địch liên tiếp là năm 2001, 2002 và 2003. Và chính vì thế mà với chiến thắng trước Geelong trong mùa giải năm nay, câu hỏi đặt ra là liệu mùa giải năm sau Brisbane Lions lại có lập lại được cái kỳ tích của chính bản thân mình ở đầu những năm 2000 hay không? Thì có thể nói đây là một cái thách thức rất là lớn bởi vì tôi còn nhớ rằng là ở thể thao đỉnh cao thì chúng ta biết là lên đến ngôi vương thì đã khó rồi nhưng để bảo vệ ngôi vương còn khó hơn. Và câu lạc bộ gần đây nhất mà bảo vệ được ngôi 3 năm liên tiếp đó chính là câu lạc bộ Hawthorn vào những năm hoàng kim của mình từ năm 2013 đến 2015. Và sau mùa giải này thì theo tôi nghĩ Brisbane Lions vẫn có một đội hình rất là tốt để có thể là lập được kỳ tích trong mùa giải năm sau. Còn về phần Geelong chắc sẽ phải cải tổ lại đội hình. Bởi vì các cải tổ lại đội hình nếu như họ muốn tiếp tục challenge và muốn tiếp tục gặt hái được thành công ở AFL. Còn những gì mà Brisbane Lions thể hiện được trong 3 năm vừa rồi khi năm 2023 họ về nhì, 2024 vô địch, 2025 vô địch, chúng ta có thể nói là đây chính là thời hoàng kim rực rỡ của Brisbane Lions. và chúng ta sẽ xem liệu Brisbane Lion có lập được cái kỳ tích là hat-trick hay chúng ta hay gọi là three-peat ở mùa giải năm sau hay không.
Quý thính giả đang theo dõi tạp chí thể thao cùng Xuân Ngọc và Việt Hoàng. Có lẽ chúng ta sẽ đến với môn cờ tướng, môn thể thao mà cũng là một cái phần văn hóa của Trung Quốc hàng ngàn năm. Thế nhưng nhà vô địch lần này mới nhất vô địch cờ tướng thế giới lại không phải là người Trung Quốc mà đó là một công dân Việt Nam. Thưa bình luận viên Việt Hoàng, tin tức này khá là thú vị đấy ạ.
Vâng, đây có thể nói là một kỳ tích rất là lớn cho cờ tướng của Việt Nam cũng như là cờ tướng ở trên thế giới, khi mà ở cái nội dung quan trọng nhất, tức là nội dung tiêu chuẩn cá nhân nam, thì chưa có một vận động viên nào không phải là người Trung Quốc mà giành chức vô địch 35 năm trở lại đây. Thì năm nay, cái giải vô địch cờ tướng thế giới được tổ chức tại Trung Quốc, quê hương của môn cờ tướng. Thế nhưng mà người giành cái chức vô địch ở cái nội dung quan trọng nhất, nó lại là một kỳ vương đến từ Việt Nam, đó chính là Lại Lý Huynh. Lại Lý Huynh thì sinh năm 1990 tại Vĩnh Long. Thì năm 1990 cũng lại là cái năm mà cái giải vô địch cờ tướng thế giới đầu tiên được tổ chức. Và đây có thể nói dường như là duyên. Và sau 35 năm, tức là đến năm nay là năm 2025, tức là sau 18 giải cờ tướng thế giới, thì mới có một vận động viên không phải là người Trung Quốc giành chức vô địch. Và có thể nói là đây là một cái kỳ tích không chỉ là cho cờ tướng của Việt Nam mà cho cờ tướng thế giới. Và cho chúng ta thấy rằng là Trung Quốc, mặc dù là đất nước quê hương của cờ tướng, đồng thời là quốc gia đã luôn thống trị cờ tướng trên thế giới, thế nhưng mà để phá vỡ sự thống trị không phải là điều không thể. Và để phá vỡ sự thống trị này thì có hai yếu tố, đó là chủ quan và khách quan. Và tôi muốn nói đến hai yếu tố này trong cái lần phân tích này. Thứ nhất là yếu tố chủ quan, thì Lại Lý Huynh là kiện tướng cờ tướng của Việt Nam, thì đây là một vận động viên mà có thể nói là đã được rèn luyện rồi, thực sự là rất là quyết tâm để đạt được cái thành tích cao cho Việt Nam và cho bản thân mình. Và Lại Lý Huynh cũng đã vào đến trận chung kết năm 2023 của cái giải vô địch cờ tướng thế giới ở Mỹ. Thế nhưng mà tại giải năm 2023 thì Lại Lý Huynh để thua một kỳ vương người Trung Quốc. Và chính vì thế mà dường như là cái việc mà để thua cái năm 2023 là một cái động lực rất là lớn để cho Lại Lý Huynh tiếp tục phấn đấu, tiếp tục rèn luyện, quay trở lại cái giải vô địch tại Trung Quốc trên sân nhà. Và cuối cùng thì Lại Lý Huynh đã làm được một điều rất là khó khăn và gần như là không thể, đó là đánh bại kỳ vương ở Trung Quốc là Doãn Thăng để giành chức vô địch. Thì đây có thể nói là một cái nỗ lực của rất là lớn của kỳ vương người Việt Nam. Thì đây là yếu tố chủ quan. Thế còn là yếu tố khách quan. Năm nay, mặc dù là giải vô địch cờ tướng thế giới được tổ chức tại Trung Quốc, thế nhưng có một điều xảy ra là năm 2023 thì rất là nhiều các cái kỳ vương và kỳ thủ của Trung Quốc, trong đó có những cái kỳ vương hàng đầu như là Triệu Hâm Hâm, Uông Dương và Trịnh Duy Đồng, là những cái kỳ vương mà họ đã bị bắt này, họ bị cấm thi đấu trọn đời này, và thậm chí là có 3 kỳ vương còn phải ngồi tù 3 năm do sàn xếp tỷ số các trận đấu. Và đây chính là cái yếu tố có thể nói là khách quan rất là lớn để giúp cho Lại Lý Huynh có thể nó lập được kỳ tích ngay trên sân của Trung Quốc, quê hương của cờ tướng thế giới. Và có thể nói là cái con đường mà vào đến trận chung kết có thể nói cũng rất là nhiều chông gai, khi mà có 51 kỳ thủ tham gia ở cái nội dung tiêu chuẩn đơn nam, và mỗi một vận động viên thì sẽ phải thi đấu đến 9 trận đấu. Thế nhưng mà sau 8 trận đấu thì hai kỳ thủ có số điểm cao nhất sẽ được vào chơi trận chung kết. Và kỳ vương của Việt Nam là Lại Lý Huynh thì có số điểm đứng thứ nhì, đứng sau một cái kỳ thủ người Trung Quốc là Doãn Thăng, nhưng mà đứng trên một kỳ thủ Trung Quốc khác là Phồn Duệ. Thì có thể nói là kỳ vương của chúng ta gặp một chút may mắn khi mà giành vị trí thứ hai và vào đến trận chung kết. Thế nhưng mà trong trận chung kết thì Lại Lý Huynh chơi rất là bình tĩnh và giành chiến thắng trước kỳ thủ của Trung Quốc là Doãn Thăng. Có một điều đáng nói ở đây mà giúp cho Lại Lý Huynh giành chiến thắng ở đây: 35 tuổi và có kinh nghiệm thi đấu dày dặn hơn rất là nhiều, và đặc biệt là ở cái giải cờ tướng thế giới năm 2023, được thi đấu tại giải cờ tướng thế giới năm 2023 và để thua trong trận chung kết, đã giúp cho Lại Lý Huynh có kinh nghiệm và bản lĩnh ở trong trận chung kết. Và Doãn Thăng là một kỳ thủ rất là trẻ, và Trung Quốc sau những bê bối về cờ tướng năm 2023 thì họ đã thay một loạt những cái kỳ vương lớn tuổi bằng những kỳ vương rất là trẻ, và Doãn Thăng mới có 20 tuổi mà thôi, và Phồn Duệ mà kỳ vương mà đứng thứ ba ở trong bảng xếp hạng. thì mới có 17 tuổi mà thôi. Thì ở đây ban lãnh đạo của Trung Quốc đang muốn thay máu và đặc biệt là muốn cựu tướng của Trung Quốc sẽ tiếp tục thống trị thế giới trong hàng chục năm nữa, và chính vì thế mà họ đã chọn những cái nhân tố rất là trẻ. Nhưng mà khi mà chọn nhân tố rất là trẻ thì cũng dẫn đến một việc là ở trong trận chung kết chỉ cần đi một mắc một sai lầm mà thôi thì sẽ dẫn đến rằng là sẽ có thể để thua cái trận đấu, và đó chính là điều mà Doãn Thăng đã mắc phải khi mà chút non kinh nghiệm đã khiến cho Doãn Thăng đi một sai một nước cờ và để cho Kỳ Vương của chúng ta là Lại Lý Huynh giành chiến thắng. Có một chút về cờ tướng ở đây, tức là ở trong cờ tướng thì tất cả các cái kỳ thủ, tất cả các cái kỳ vương bây giờ thì đều sử dụng các cái phần mềm hỗ trợ chơi cờ tướng để rèn luyện, để training, và đặc biệt là gần như là 10 đến 11 nước đầu tiên họ đi được gần như sẽ không phải suy nghĩ. Thế nhưng mà đến nước thứ 11, đến nước thứ 10, đến thứ 11, khi mà bộ não của con người đã vượt quá tầm kiểm soát về nhớ những thế cờ rồi, thì lúc này bắt đầu các cái vận động viên mới thực sự chơi cờ, tức là sẽ đánh vào suy nghĩ. Và khi mà ở nước thứ 10, nước thứ 11, khi mà chỉ cần một sai sót nhỏ thì lúc này sẽ khiến cho ván cờ sẽ chuyển thay đổi, tức là lợi thế sẽ thuộc về bên nào. Và Doãn Thăng đã đi sai ở nước thứ 10 và nước thứ 11 đã khiến cho Kỳ Vương của chúng ta là Lại Lý Huynh có thể giành được chiến thắng trong cái trận đấu này. Xin chúc mừng Lại Lý Huynh khi mà Lại Lý Huynh đã giành được chiến thắng đem về vinh quang cho đất nước. Nhưng có một điều rằng là chúng ta biết là hai Kỳ Vương của Trung Quốc rất là trẻ. Doãn Thăng mới có 20 tuổi và Phôn Duệ 17 tuổi. Chắc chắn chúng ta sẽ còn nhớ đến hai cái tên tuổi này rất nhiều năm nữa ở trong cờ tướng thế giới.
Quý thính giả đang theo dõi tạp chí thể thao cùng Xuân Ngọc và Việt Hoàng. Bây giờ thì chúng ta phải đến với Ngoại hạng Anh rồi, rất là thú vị. Thưa bình luận viên Việt Hoàng, bảng xếp hạng thì đã có một cái sự thay đổi nho nhỏ thôi, đó là Arsenal trở lại vị trí thứ 2 sau chiến thắng vừa rồi trước Newcastle. Còn Liverpool thì để lộ điểm yếu mặc dù vẫn giữ vị trí đầu tiên, thưa anh.
Vâng, cuối tuần vừa qua thì trận đấu được quan tâm nhất đó là trận đấu giữa Crystal Palace gặp Liverpool. Đây là cả hai đội bóng mà vẫn còn bất bại ở trong cái mùa giải năm nay sau 5 vòng đấu. Và trận đấu này thì có thể diễn ra rất là hay và rất là kịch tính. Đây là hai cái trường phái thi đấu rất là khác nhau. Khi mà Liverpool thì áp đặt lối chơi, chơi pressing cao và áp đặt lối chơi để gây sức ép lên hàng thủ của đối phương. Thế còn về Crystal Palace là một đội bóng mà có thể nói là có ngân sách hạn hẹp thì lại chọn lối chơi là phòng ngự và chuyển trạng thái rất là nhanh. Và có thể nói là Crystal Palace lẽ ra đã phải thắng với tỷ số là 3-4-0 sau hiệp 1 rồi cơ. Thế nhưng mà do sự xuất sắc của thủ môn của Liverpool là Alisson Becker, rồi là cột dọc và sáng ngang đã cứu thua cho Liverpool. Thế nên là kết thúc hiệp 1 thì Liverpool mới chỉ để thua 1-0 thôi. Và sau hiệp 1 thì có thể nói Crystal Palace đã bộc lộ điểm yếu rất là rõ của Liverpool. Đó là khi mà Liverpool dâng lên để gây sức ép, chơi pressing rất là cao, thì hai cầu thủ trung vệ của họ trong cái trận đấu này đó là Virgil van Dijk đội trưởng và Ibrahim Konate thì họ đều không có tốc độ, họ đều chỉ có thể hình và sự khôn khéo trong xử lý bóng, thế nhưng họ không có tốc độ. Và khi phải đối mặt với những cái tiền đạo của Crystal Palace khi mà có tốc độ và có thể lực thì gần như là cả hai cầu thủ này đều bị bỏ qua ra bóng rất là dễ dàng. Và chính vì thế mà trong hiệp 1 có rất là nhiều lần Crystal Palace phản công rất là hay, thế nhưng mà như tôi đã nói là thủ môn của Liverpool đã cứu cho Liverpool hiệp 1 không để thua 4-0 hay 5-0. Hiệp 2 thì Liverpool đã gỡ lại được một bàn, và khi mà tỷ số là 1-1 tưởng chừng như Liverpool sẽ dồn lên để giành chiến thắng. Thế nhưng mà chính cái việc mà rất là nhiều các cầu thủ của Liverpool nôn nóng, và trong đấy có hậu vệ cánh phải là Frimpong nôn nóng muốn dồn lên để giành chiến thắng, và chính vì thế mà anh đã để hở tiền đạo của Crystal Palace ở trong một pha phạt góc, và cuối cùng thì tiền đạo của Crystal Palace đã ghi bàn và ấn định chiến thắng 2-1 cho Crystal Palace. Và chiến thắng này sẽ giúp cho Crystal Palace là đội bóng duy nhất mà vẫn còn bất bại sau 6 vòng đấu của giải Ngoại Anh trong mùa giải năm nay. Còn về phần Liverpool, thất bại này không phải là quá quan trọng trên bảng xếp hạng, thế nhưng mà cho các đội bóng khác thấy rằng là Liverpool có điểm yếu, và nếu như đội bóng mà đối đầu với Liverpool có tiền đạo có tốc độ và chơi chuyển trạng thái nhanh thì họ rất dễ khai thác những cái điểm yếu của hàng phòng ngự của Liverpool. Còn về phần Arsenal, trong cái vòng đấu cuối tuần vừa qua thì Arsenal đã giành chiến thắng 2-1, lội ngược dòng giành chiến thắng 2-1 trước Newcastle United với tỷ số 2-1. Cái điều đáng nói ở đây là mặc dù để thua 1-0 trước, thế nhưng mà Arsenal vẫn rất là kiên trì, bền bỉ, và cuối cùng thì họ không những gỡ hòa mà họ giành chiến thắng ở phút thứ 93. Cái điều đáng nói đây, đội hình của Arsenal có chiều sâu rất là lớn, và những cầu thủ ở trên băng ghế dự bị thì gần như là họ có phẩm chất tương tự như các cầu thủ xuất phát. Và chính vì thế mà trong cái trận đấu gặp Newcastle thì những cái cầu thủ vào sân từ băng ghế dự bị, và đặc biệt là tiền vệ Moreno, chính là người đã giúp cho gỡ hòa cho Arsenal. Và chính vì thế mà nhờ có chiều sâu đội hình đã giúp cho Arsenal trong mùa giải năm nay đã tốt hơn ở mùa giải năm ngoái, khi mà những cầu thủ hàng công của họ ở năm ngoái khi mà phải bị thay ra thì những cầu thủ dự bị không, dường như không có đủ phẩm chất và có thể thay thế được những cầu thủ xuất phát. Với chiến thắng này thì và Arsenal đã vươn lên vị trí thứ hai, họ chỉ còn kém Liverpool có 3 điểm mà thôi. Và chính vì thế mà tới thời điểm này thì Arsenal và Liverpool dường như là hai đội bóng mà đang có phong độ tốt nhất để trong cái cuộc đua giành chức vô địch trong mùa giải năm nay.
Vâng, rất là cảm ơn bình luận viên Việt Hoàng đã tham gia với chương trình của chúng tôi.
Vâng, xin chào Xuân Ngọc và xin chào các quý vị thính giả của SBS Radio.
Like, share, comment. Hãy đồng hành cùng SBS Tiếng Việt trên Facebook.